quý vị và các bạn thân mến. Trên báo New York Times, có lần người ta đọc được một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hãnh diện được làm một trong những du khách đầu tiên của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch hẳn phải là những màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Thế nhưng đêm diễn đầu tiên của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói lớn cho mọi người nghe rằng, ông ta giấu dí mũ, ông ta vừa cho vào trong tay áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra. Con két càng nói, thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm diễn thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc là mỗi lần con két lại nói cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập dượt thật kỹ để con két không còn khám phá được các mánh khóe của ông nữa. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người im lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình cả con tàu rung động, chao đảo. Tàu Titanic đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong ba ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương. Không một miếng bánh, không một giọt nước. Nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết. Cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng thinh lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong ba ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên, thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu này phải nên nông nổi như thế? Quý vị và các bạn thân mến, vào đầu thế kỷ này, Titanic đã là niềm tự hào của con người. Như tên gọi của chiếc tàu có thể gợi lên, người ta tự hào rằng đây là con tàu vĩ đại nhất, tối tân nhất, tiện nghi nhất, và dĩ nhiên cũng an toàn nhất. Ngày nay, những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật gia tăng theo một tốc độ khiến chóng mặt. Con người đã có thể thám hiểm được hỏa tinh. Sau khi đã khám phá ra nước trên cung trăng, con người đã tính tới chuyện lên cư ngụ trên đó. Rồi ra sẽ có một nhân loại chỉ gồm toàn những siêu nhân vượt qua mọi giới hạn của thân phận có cùng của loài người. Thảm trạng triền miên của nhân loại chính là muốn vượt qua những giới hạn có cùng của thân phận con người và chối bỏ mối dây liên kết với đấng tạo hóa. Tên tuổi và vụ đắm tàu Titanic dường như luôn còn đó. Để nhắc nhở cho con người rằng, một khi mối dây liên kết với đấng tạo hóa bị chối bỏ, thì con người cũng tự dìm mình vào thảm họa. Lênh đênh giữa đại dương, bám víu vào một cánh cửa để sống từng ngày, được con két không ngừng nhắc nhở. Hẳn nhà ảo thuật trong câu chuyện tưởng tượng trên đây ý thức hơn ai hết rằng, mình chỉ là một nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật có thể mà mắt người khác, nhưng không thể lừa dối được chính mình. Chờ cái chết đến từng ngày, nhà ảo thuật ý thức được hơn bao giờ hết thân phận mỏng manh, giới hạn và có cùng của mình. Trong tháng 11, cầu nguyện cho người quá cố và suy nghĩ về cái chết và thân phận của người, chúng ta cũng luôn được nhắc nhở rằng, mãi mãi, con người không thể vượt qua được những giới hạn và thân phận có cùng của mình. Nhưng càng ý thức được thân phận thụ tạo và càng sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, con người càng nên vĩ đại. Chúa Giêsu đã chứng tỏ điều đó qua cuộc sống vâng phục và vâng phục cho đến chết của Ngài. Ngài là con người vĩ đại và sung mãn nhất vì đã sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Lạy Chúa, qua những thực tại chống qua của cuộc đời, xin cho chúng con ý thức được thân phận yếu đuối vất toàn của chúng con. Ngõ hầu chúng con luôn biết tìm đến nương tựa vào Chúa.
Chúa là nơi con nương tựa.